Chương 18. Ông bác sĩ kể tiếp câu chuyện của mình. Kết thúc ngày giao chiến đầu tiên.
Chúng tôi chạy như bay qua khu rừng ngăn cách chúng tôi với hàng rào gỗ, và mỗi lúc tiếng nói của bọn cướp biển lại nghe một gần. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã nghe thấy cả tiếng chân huỳnh huỵch của chúng và tiếng cành cây bị gãy răng rắc. Bọn cướp đang luồn qua rừng rậm. Tôi hiểu rằng chúng tôi sắp bước vào một trận giao chiến ra trò, và tôi xem kỹ khẩu súng của mình. Tôi nói với ông thuyền trưởng, ông Trelawney bắn bách phát bánh trúng, nhưng khẩu súng của ông ấy đã bị loại khỏi vòng chiến rồi. Ông hãy nhường khẩu của mình cho ông ấy. Hai người đổi súng cho nhau, ông Trelawney vẫn lặng lẽ và lạnh lùng như cũ, đã dừng lại trong giây lát để kiểm tra lại đạn. Lúc ấy, tôi nhận thấy Gray không có vũ khí, bèn đưa cho anh ta con dao găm của mình. Thật là thú vị khi thấy anh ta nhột nước miếng vào tay, cau mày lại và khua dao vèo vèo trong không khí. Rõ ràng là người bạn đồng minh mới của chúng tôi sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Chạy thêm 40 bước nữa, chúng tôi đã tới được bìa rừng và đang đứng trước hàng rào gỗ. Chúng tôi tới ngay giữa cạnh phía nam của hàng rào. Đúng lúc đó, 7 tên cướp do thủy thủ trưởng Job Anderson cầm đầu từ trong rừng ở phía góc tây nam hàng rào vọt ra, miệng hét inh ỏi. Bọn cướp dừng lại, lúng túng. Tôi và ông Trelawney bắn liền, không cho chúng kịp chấn tĩnh. Hunter và Troy ở trong pháo đài cũng nổ súng. 4 phát súng vang lên có thể không đều, nhưng chúng đã làm được việc. Một tên địch ngã gục, những tên còn lại vội vàng nấp sau các thân cây. Nạp đạn xong, chúng tôi men theo hàng rào để xem tên địch bị hạ. Hắn đã chết tươi, viên đạn bắn trúng ngay tim. Chúng tôi hân hoan vì thắng lợi, nhưng trong bụi cây bỗng có tiếng súng lục. Một viên đạn giết ngay bên tai tôi và ông già Tom Dreadroot, tội nghiệp lảo đảo rồi ngã vật xuống đất. Tôi và ông Trelawney bắn ngay vào bụi cây. Nhưng vì bắn hú hoạ nên có lẽ hai viên đạn của chúng tôi đã mất tiêu vô ích. Nạp đạn lại xong, chúng tôi lao về phía bác Tom tội nghiệp. Ông thuyền trưởng và Gray đã xem xét vết thương của Dreadroot. Chỉ thoáng nhìn, tôi đã thấy ngay ông già đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Có lẽ những phát súng bắn trả của chúng tôi đã buộc bọn cướp biển phải rút lui, nên chúng tôi chẳng gặp phải trở ngại nào khi đưa ông già bất hạnh qua được hàng rào và khiêng ông trên người vẫn chảy máu vào bên trong pháo đài. Ông bạn già tội nghiệp, ông chẳng hề gạc nhiên, chẳng hề than vãn, chẳng hề sợ hãi và thậm chí cũng chẳng hề cầu nhau ngay từ khi bắt đầu những tai họa cho tới ngày hôm nay, lúc chúng tôi đưa ông vào pháo đài để chờ chết, như một người dân thành Troa. Ông đã dũng cảm giữ vững vị trí chiến đấu của mình ở trên tàu. Tất cả các lệnh, ông đều chấp hành một cách lặng lẽ, nghiêm chỉnh, tận tâm. Ông già hơn cả bọn chúng tôi tới 20 tuổi, và giờ đây ông già cao có ấy, người giúp việc trung thành ấy, đang hấp hối trước mắt chúng tôi. Ông Trelawney quỳ xuống bên Dreadroot, hôn tay ông và khóc nức nở như một đứa bé. Tôi sắp chết phải không, thưa ông bác sĩ? Dreadroot hỏi. Sức bác đã yếu lắm rồi, tôi đáp. Tiếc rằng trước khi chết, tôi chưa bắn được phát nào và bọn cướp. Tom, ông đền chủ nói, bác hãy nói với tôi rằng bác tha lỗi cho tôi. Thưa ông, lẽ nào tôi lại có quyền tha lỗi hay không tha lỗi cho ông chủ của mình? Người giúp việc già hỏi. Nhưng thôi, thì cũng xin chiều ý ông. Amen. Ông già im lặng, sau đó nhờ một người nào đó đọc kinh cầu nguyện cho ông. Tục lệ là vậy, thưa ông. Ông già nói thêm, dường như xin lỗi, rồi sau đó chẳng bao lâu, ông tắt thở. Trong lúc ấy, ông thuyền trưởng lôi ra đủ thứ từ trong ngực áo phồng lên một cách kỳ lạ và từ các túi chặt căng. 2 lá cờ Anh, 1 quyển kinh thánh, 1 cuộn dây, 1 cây bút, 1 lọ mực, 1 cuốn nhật ký trên tàu và mấy bao thuốc lá. Chú thích, đơn vị đo lường của Anh bằng 453,59 gram, người dịch. Ông kiếm một cây sào dài bằng gỗ thông đã được đẽo gọt tử tế và với sự giúp đỡ của Hunter, ông cắm cây sào lên nóc pháo đài ở một góc. Sau đó, ông trèo lên mái, buộc lá cờ vào sào và kéo lên. Việc này có lẽ đã làm cho ông rất thích thú. Sau đó, ông trèo xuống và bắt đầu phân loại, đếm lại các thứ đồ dự trữ, dường như chẳng còn biết gì khác ở trên đời. Nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn đưa mắt nhìn ông già Thorn. Lúc ông già tắt thở, ông thuyền trưởng lấy ra một lá cờ khác và phủ lên người chết với vẻ tôn kính. Đừng quá đau buồn như vậy, thưa ông. Ông thuyền trưởng siết chặt tay ông Trelawney và nói. Ông ấy đã chết trong khi làm bổn phận của mình. Một con người như vậy, chúng ta không có gì phải lo lắng cho phần hồn của ông ấy. Tôi không rành về thần học, nhưng điều đó chẳng hề khấn gì. Sau đó, ông kéo tôi qua một bên và hỏi, bác sĩ Livesey, ông và ông Trelawney đợi mấy tuần nữa thì con tàu người ta phái đi giúp chúng ta mới tới. Tôi đáp rằng đây là một việc sằng sai, đòi hỏi không phải là mấy tuần mà là mấy tháng. Nếu chúng tôi không trở về vào cuối tháng 8, thì ông Planley mới phái tàu đi giúp chúng tôi, chẳng muộn hơn mà cũng chẳng sớm hơn. Đấy, ông có thể tự tính được bao giờ con tàu ấy sẽ có mặt ở đây, tôi kết luận. Ông thuyền trưởng gãy gáy và nói, thưa ông, trong trường hợp như vậy thì thậm chí nếu được ơn trên che chở, chúng ta cũng vẫn rất gầy đấy. Tại sao? Tôi hỏi. Rất tiếc là, thưa ông, toàn bộ số đồ dự trữ mà chúng ta lấy được trong chuyến đi thứ hai đã bị chìm. Ông thuyền trưởng đáp, chúng ta có đủ thuốc súng và đạn, nhưng lương thực lại ít, rất ít. Có lẽ cũng chẳng phải lấy làm tiếc khi chúng ta đã bớt được một miệng ăn. Và ông chỉ người chết được phủ lá cờ. Vừa lúc đó, một quả đạn đại bác bay gầm rít lên trên máy pháo đài. Nó rơi xuống một chỗ nào đó ở trong rừng, cách xa chúng tôi. Ô hô, ông thuyền trưởng nói, cứ bắn nữa đi, các ông bạn, thuốc súng của các ông bạn cũng chẳng còn nhiều đâu. Phát súng thứ hai ngắm trúng hơn. Quả đạn bay qua hàng rào, rơi ngay trước pháo đài, làm tung lên cả một đám cát. Ông Trelawney nói, ông thuyền trưởng, đứng trên tàu không thấy được pháo đài, bọn cướp có lẽ nhắm vào lá cờ của chúng ta, hạ lá cờ xuống có tốt hơn không? Hạ lá cờ ư, ông thuyền trưởng phẫn nộ. Không đời nào, thưa ông, ai muốn hạ lá cờ đó thì cứ việc, nhưng tôi không thể nào làm được chuyện đó. Chúng tôi đồng ý với ông ngay lập tức. Tập quán tự hào trên biển cả không cho phép hạ cờ trong khi giao chiến. Ngoài ra, đó cũng là một chiến thuật tốt, chứng tỏ cho quân thủ biết rằng chúng tôi không hề sợ trò bắn phá của chúng. Bọn cướp nã đại bác vào chúng tôi suốt cả buổi chiều. Một quả lao qua đầu chúng tôi, một quả khác rơi trước hàng rào gỗ, quả thứ ba bới tung cát ngay sát pháo đài. Nhưng bọn cướp phải lấy đường ngắm cao, nên các quả đạn mất sức mạnh và vùi vào trong cát. Chúng tôi không sợ quả đạn bật nảy ra, và mặc dù một quả đạn đã bắn thủng mái và sàn pháo đài của chúng tôi vẫn làm quen nhanh chóng với việc bắn phá và tỏ thái độ thờ ơ đối với nó, tương tự như đối với tiếng kêu lích xích của mấy chú dế mèn. Trong việc này cũng có cả mặt tốt. Ông thuyền trưởng nhận xét, có lẽ ở vùng rừng gần chúng ta không còn bóng dáng bọn cướp biển nữa. Thủy triều đã xuống nhiều, số đồ dự trữ của chúng ta hẳn là đã phơi ra ở chỗ nước rút. Này, có ai tình nguyện chạy đi lấy thịt heo muối bị chìm khi nãy không? Gray và Hunter xung phong đầu tiên, vũ trang đầy đủ, họ leo qua hàng rào, nhưng họ không lấy được thịt heo muối. Bọn cướp to gan hơn là chúng tôi tưởng. Có lẽ chúng hoàn toàn trông cậy vào khẩu đại bác của Israel Hans. Năm tên cướp hối hả vớt số đồ dự trữ từ chiếc xuồng đắm của chúng tôi và chuyển lên một chiếc xuồng lớn đậu gần đó. Bọn ngồi trên xuồng vẫn phải trèo luôn tay vì luồng nước cuốn chúng về một bên. Lão Silver đứng ở đuôi xuồng và ra lệnh. Tất cả bọn cướp đứa nào cũng có súng trường, có lẽ chúng lấy ở cái kho bí mật nào đó của chúng. Ông thuyền trưởng lấy cuốn nhật ký trên tàu ra và ngồi ghi như sau. Alexander Smollett, thuyền trưởng, David Livesey, bác sĩ trên tàu, Abraham Gray, phụ thợ mộc, John Trelawney, chủ tàu, John Hunter và Richard Troy, người giúp việc trên bộ của chủ tàu. Đó là tất cả những người vẫn còn trung thành với bổn phận của mình. Sau khi mang theo một số đồ dự trữ chỉ đủ dùng không quá 10 ngày, hôm nay họ đã lên bờ và kéo cờ Anh trên pháo đài ở đảo Châu Báu. Tom Redrick, một người giúp việc của chủ tàu, đã bị bọn cướp giết hại. James Hawkins, thủy thủ học việc. Tôi suy nghĩ về số phận của cậu Jim Hawkins, tội nghiệp. Bỗng trong rừng có tiếng gọi không rõ của ai đó. Một người nào đó đang gọi chúng ta, Hunter đang đứng gác báo cáo. Ông bác sĩ ơi, ông điện chủ ơi, ông thuyền trưởng ơi. À Hunter, anh đấy ư. Chúng tôi lại nghe thấy tiếng của ai đó. Tôi lao ra cửa và thấy Jim Hawkins vẫn còn lành lặn và khỏe mạnh. Cậu ta leo qua hàng rào pháo đài của chúng tôi.